ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1289, bách hóa cửa hàng bắn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bảo hộ Dương Thiến Nhi an toàn, ngay cả trường học bên kia giúp đều nàng xin nghỉ, không cần đi đi làm. Đối với Dương Thiến Nhi tới nói, là nhàn không xuống, ngay từ đầu còn tốt, qua vài ngày nữa sau nàng liền thật sự là chịu không được loại này ngồi tù giống như thời gian. Ta muốn ra ngoài dạo phố, mua sắm, ăn tiệc, ta thật sự là không chịu nổi, Dương Thiến Nhi gãi gãi tóc của mình, một bộ tùy thời muốn sụp đổ biểu lộ, nhìn xem tại đấu địa chủ Hứa Chính Dương, Tô Tầm, Phì Ba ba người. Phì Ba nói, Tô Sơ, Hứa đồng chí cứ như vậy đem Dương tiểu thư giam giữ cũng thực sự không phải chuyện a, còn có 3 ngày, lại nhẫn 3 ngày. Hứa Chính Dương mặt không thay đổi nói, ra một cái 3. Tô Tầm ra một cái 7 đè chết, thuận miệng nói với Dương Thiến Nhi. Đây là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, kìa ngươi có muốn hay không ban đêm ôm ta ngủ a. Dương Thiến Nhi tức giận đá ghế sofa một cước. Nàng trong nhà mình thay cái quần áo tắm rửa đều phải lén lút cùng làm tặc đồng dạng. Tô Tầm nhún nhún vai, Tống tiên sinh nếu như không có ý kiến ta nghĩ ta cũng không có. Nằm mơ ta mặc kệ, ta hôm nay nhất định phải ra ngoài dạo phố. Dương Thiến Nhi nói liền hướng bên ngoài đi, Tô Tầm tùy ý một cước đá vào trên bàn trà. Bang, bàn trà lướt qua đi ngăn tại trước cửa. Hoa, không phải đâu, Phì Ba mở to hai mắt nhìn, cái này cần khí lực lớn đến đâu a? Này tấm hời hợt bộ dáng, rất dễ dàng để cho ta cảm thấy ta trên ta cũng được a. Ngươi lợi hại như vậy, ra ngoài ngươi cũng có thể bảo hộ ta à, van cầu ngươi, liền để ta ra ngoài đi. Dương Thiến Nhi vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Tầm, nàng đã bị nhốt 4 ngày, mỗi ngày phạm vi hoạt động liền là biệt thự, nàng cảm giác muốn điên rồi. Hứa Chính Dương nói với Tô Tầm, có hai chúng ta tại, hẳn là không có vấn đề gì. Được thôi, liền hôm nay một lần, về sau ngươi nhất định phải ngoan ngoãn ở trong nhà. Tô Tầm đem bài ném đi, Dương Thiến Nhi nhãn tình sáng lên cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ta hướng Giê-xu thề. Hứa Chính Dương cũng đem bài nhét vào trên mặt bàn. Này, không phải đâu, không phải đâu. Quảng cáo, Phì Ba nhìn xem trong tay mình song vương 42 lâm vào sụp đổ, tốt xấu để cho ta thắng một thanh A, hắn còn chuẩn bị dựa vào thanh này thay đổi càn khôn đâu. Ta đi thay quần áo. Dương Thiến Nhi cao hứng bừng bừng chạy lên lâu. Nửa giờ sau, 6 người đi ra ngoài. Ta cùng A Cường mở chiếc này, Phì Ba, Chính Dương, các ngươi mang Dương tiểu thư cùng nàng chất tử lái xe của ta. Tô Tầm mở Dương Thiến Nhi xe chính là vì mê hoặc tiềm ẩn địch nhân, mà để A Cường cùng hắn cùng một chỗ, là bởi vì hắn còn không thể xác định A Cường có phải hay không nội gián. Hắn nhớ kỹ trong phim ảnh tựa như là, lại cảm thấy giống như không phải, loại sự tình này nhưng không qua loa được, không thể tùy ý có kết luận, cho nên còn phải quan sát. Mấy phút đồng hồ sau, 2 chiếc xe lái ra biệt thự, Tô Tầm ở phía trước, Hứa Chính Dương ở phía sau. 2 chiếc xe thông qua máy bộ đàm giao lưu, xe vừa lái ra biệt thự, 1 chiếc xe gắn máy liền theo sau, vượt qua Hứa Chính Dương xe thẳng bức Tô Tầm mở xe thể thao mà đi. Tô Sơ, đằng sau có chiếc xe gắn máy đi theo ngươi, cẩn thận a, Dương Thiến Nhi chất tử nói. Yên tâm đi, ta nhìn thấy. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh đáp, sau đó tận lực giảm bớt tốc độ, để xe gắn máy có thể đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe gắn máy, kỵ sĩ từ trong ngực móc ra súng, chờ cùng Tô Tầm song song thời điểm, hướng trong xe nhìn thoáng qua, phát hiện không phải Dương Thiến Nhi, liền chuẩn bị rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Xe thể thao đột nhiên ra tốc đâm vào phía trước không có chút nào phòng bị, trên xe gắn máy ầm ầm, xe gắn máy trực tiếp bay ra ngoài đâm vào trên hàng rào, sát thủ tại chỗ tử vong. Sau đó Tô Tầm lái xe nghênh ngang rời đi, một tay vịn tay lái, gọi điện thoại. Bên trong đường núi bên này ta đâm chết cái sát thủ, đi tiểu nhị xử lý một chút. Kế lái phụ A Cường nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nuốt nước miếng một cái. Thế nào, sợ, không có gì phải sợ, ta chỉ là đối với địch nhân hung ác, đối với mình người rất tốt. Tô Tầm nhìn hắn một cái, cười tùm tỉm nói. A Cường trên mặt cứng ngắc cố nặn ra vẻ tươi cười. Là có chút, không quá thích ứng, về sau liền thích ứng, con người của ta hận nhất phần tử phạm tội, đặc biệt là nội gian tên khốn kiếp. A Cường sắc mặt càng ngày càng trắng, hắn cảm giác Tô Tầm giống như tại cầm chứng minh nhân dân của hắn niệm dãy số. Sau một tiếng, bách hóa cửa hàng. A, hôm nay ta muốn mua cái đủ. Đứng tại cửa hàng trước, Dương Thiến Nhi hô lớn. Nàng hôm nay mặc một kiện màu trắng váy liền áo, nhìn thanh thuần khí tức 10 phần, như là tiên nữ. Ta muốn đánh điện tử đánh cái đủ. Dương Thiến Nhi chất tử không kịp chờ đợi đi đến xong. Còn có ta, chúng ta cùng một chỗ A, Phì Ba vội vàng đi theo, hắn nhiệm vụ lần này hoàn toàn là đến hỗn ngày nghỉ. Đi thôi, Dương tiểu thư. Tô Tầm cùng Hứa Chính Dương che chở Dương Thiến Nhi đi vào cửa hàng, A Cường theo ở phía sau trái xem phải xem. Dương Thiến Nhi thẳng đến trang phục khu, người trước nhìn chằm chằm, ta đi cái toilet, Hứa Chính Dương nói với Tô Tầm. Tô Tầm cầm một phần báo chí nhẹ gật đầu, thuận tiện ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt phòng thử áo. Hắn dư quang một mực tại quan sát A Cường, bởi vì trên đường tới A Cường trên xe biểu hiện liền không thích hợp, để Tô Tầm trong lòng còi báo động đại tác. A Cường nhìn chung quanh, một cái tay âm thầm vào trong ngực lấy ra một khẩu súng, chậm rãi tới gần phòng thử áo. Từ hắn thị giác nhìn, Tô Tầm ánh mắt hoàn toàn bị báo chí chặn, chính là động thủ thời cơ tốt. Cùng một thời gian, bên cạnh hai cái trong phòng thử áo người cũng lấy ra súng, dùng quần áo che khuất. Thảo nê mã, quả nhiên là ngươi. Tô Tầm ném đi báo chí, rút súng nhắm ngay A Cường, không chút do dự bóp lấy cò súng. Kháng kháng kháng, A Cường trên thân trong nháy mắt là xuất hiện mấy cái lỗ máu, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ầm vang ngã xuống đất. A a a, quảng cáo. Trong phòng thử áo, Dương Thiến Nhi kinh hô một tiếng. Bên cạnh hai cái trong phòng thử áo sát thủ vọt ra, giơ súng lên. Kháng kháng, Tô Tầm một người một súng tiểu bằng hữu, sau đó vọt vào Dương Thiến Nhi phòng thử áo. A a a, Dương Thiến Nhi tiếng thét chói tai càng vang dội, bởi vì nàng chính thân thể trần truồng, ngay cả quần lót cũng không mặc. Nàng vừa lúc ở thử một bộ bên trong áo. Nhanh mặc vào, Tô Tầm đều cho nàng một kiện váy đỏ. Dương Thiến Nhi không dám do dự, vội vàng mặc lên, mặc dù dưới váy có chút lạnh, nhưng dù sao cũng so không mặc. Đi, Tô Tầm lôi kéo nàng đi ra ngoài. Ở bên kia, trong thương trường mai phục hơn 20 cái sát thủ, 3 cái sát thủ thẳng đến Tô Tầm hai người mà tới. Tô Tầm tiện tay đem Dương Thiến Nhi ôm vào trong ngực, một tay cầm súng, xoay quanh nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng kháng kháng, ba tên phỉ đồ ngã xuống đất bỏ mình. Dương Thiến Nhi ngơ ngác nhìn Tô Tầm bên cạnh nhan, người sao có thể đẹp trai đến cái này phạm quy tình trạng. Cang, tiếng súng vang lên, Tô Tầm sau lưng một sát thủ ngã xuống đất là nghe thấy tiếng súng Hứa Chính Dương lao đến. Đi, Tô Tầm đối với hắn hô một tiếng, sau đó ôm Dương Thiến Nhi đi xuống lầu dưới, vừa lái súng cắt cỏ. Hứa Chính Dương phụ trách phía sau hắn, để hắn không có nỗi lo về sau, hai người phối hợp siêu thần. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.